cầm cái cây cầm cho nên tôi nó lộ ta bán chủ cầm nhiều lắm, dễ lắm, các cái loại cây mà nó thô nên gọi là cầm chứ nó dễ lắm. Rồi lấy cái đống về cái nó chưa là nó tiện, nó có mấy tiện tiện hay lắm, bỏ vô tiện, bỏ vô tiện nó thành chủ rất dễ, thì thằng nó muốn vô được cái gì đó. Thì là trong khi đốt lửa là bỏ toàn là cầm hương, và khi cầm hương nó vừa bay lên rồi á thì mấy ông mãn xà ở dưới mới đi cả hàng lên múa, nó đi làm cầm đi nhiễu mà giống như mình đi nhiễu à, đi nhiễu mà đi có hàng cũng ngủ á, mình không phải thường đâu. Thì những vị đạo sĩ chánh tông đây nè, giáo chủ nè, ngồi đó để mà tham thiền hay quan tưởng trong các cuộc học tu là thật thành lửa. Thì vị U Đầu Thần Lai Thanh Chí có nói với Đức Phật, nếu ông bảo mà ai mà khác vô đó thì không bao giờ còn thánh mạng. Bởi vì không phải là thầy của người ta, không phải là kêu là giáo đồ của người ta, thành ra cái chuyện thì Đức Phật nó đồng ý rằng là ta đến tôi những phạm vô được sáng vô đi về vừa được sáng ta sư vừa được nước là ta cũng được. Nếu mà đạo sĩ cũng chưa đạo sĩ mà không chưa biết là Đức Phật, nếu mà hiểu được thánh mạng thì ở chúng tôi thì nhiều chúng tôi sẽ về một cái chỗ khác, ở chỗ khác rất là gần bên đó, bởi vì một cái trụ sở của các lớn nó là nhường cái chỗ tránh cho Đức Phật dùng thì đây nó tránh bắt thôi. Thì Đức Phật hiểu mà, hiểu cái vấn đề mà tu tập ở bên đạo thờ thần lửa trong này biết đó. Thì sẵn hương cầm sẵn cái này cũng biết. Thì khi mà đốt lên rồi thì sẵn ở dưới mảng xà hai thước mấy ba thước nó cũng lên. Nhưng mà thay vì lên trong những đêm trước, những cái lúc trước, những cái thời gian trước á, lên lên thì còn cái nhiễu, còn bò, còn đi. Còn bây giờ lên tóc khỏi cái hang chưa là cái hang đá đó rồi á, thì ông nào ông nói nghĩa là nằm đó bỏ không nổi nữa. Cái thần lực như vậy đó, thì lúc bây giờ hai khi mà cái tin mà nói chuyện mà ngài Tu Đà Phật Ma Ca giúp cho một vị đạo sĩ khác mà vô ở cái tòa cánh đó, thì hai người em và những cái người cao đệ của mấy vị đó trong chừng hay nếu mà có mà chú là có những cái đồ sống thì phải dùng chừng cũng như một cái cửa sổ vậy đó, ý vậy đó để coi thử thế nào ông là vừa thích mấy ngồi những gì thế mình rửa nó chục năm nay mà chưa ăn gì mà ông thích mấy mà ông vô đây ông dám chịu nổi cái là mấy chục con cả thằng thành dồn dồn lại. Cái quan trọng nhất là cái giờ phút mà dán lên á, thường thường thế chưa là gì đó, phải khói của cầm hương mà nó bay tỏa chừng nào á, thì lúc bây giờ là nó hăng đi kinh hành, nó múa nó đủ kiểu, quý vị thấy múa của dáng của Ấn Độ múa chưa, múa dữ lắm chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà các ngài kia nhìn thấy đó là canh ba, giờ tới bắt đầu canh ba thì mở những mấy cái chỗ mà họ dồn cho họ thấy thì dáng lên trầm khoái hương như nhất hết mà lên nó rồi đâu nằm đó đi không nổi nói rằng là người này kêu người kia tới đến cái giờ đó mà vô kêu ngài trưởng, tức là trưởng ông trưởng tông 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 trưởng đó, tức là ngài cũng là trong nát hay giết ngài cũng là trong nát hay giết thấy cũng là đúng không, cái ngài này là chắc là gì chứ không phải là ngài thường đâu, nghĩa là chắc là một đống gì chứ không phải là thường. Thế ít nhất là rắn nó lên nó cũng phải đi, nó còn ngổ, nó còn chưa là nó gieo nọc nọc thôi này. Mà lên đâu mà cầm nó giống như là cây mà tắt thành hết thành. Thì Đức Phật đứng đầu tỉnh tỏa, đứng đầu tỉnh 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 tỏa. Đó là người tỉnh tỏa được. Giờ phải cầm không, đã được trước đầu đầu đó. Thì chưa tới sáng nữa, nghĩa là sau cái giờ tỉnh nó rồi nha, là ba nhà cha giúp ra để xin nhận lễ. Không biết ngày từ đâu tới lý danh nhà gì hiểu gì lúc bây giờ mà hỏi hàng hái nên nước ra nước tàu ra thì ngài nói hết, ngài giảng cho thập pháp tức là cái kinh mà nói về thời thượng lửa này có cái một cuốn kinh trong Bali cũng có mà chữ tăng sư cũng đó. Thì qua một thần pháp, bởi vì Đức Phật nói về thần lửa là để tượng trưng cho cái sức mạnh trong con người. mà khi sức mạnh trong con người đầy đủ rồi á, thì lửa không có cái gì đáng ngại hết, bởi vì lửa nó là một ở trong tứ đại. Ngài giảng cái đó á, mà khi mà cái lửa mình mà luyện tập nó có một cái thần lực rồi á, thì không có cái lửa gì ở ngoài mà đốt cháy được, không có một cái gì sức nóng gì ở ngoài mà đốt. Thì ngài giảng cái đó rồi á, thì ba vị ba nên ngài ca diếp á, lúc bây giờ mới hiểu ngộ được, chứng được đệ nhị quả, sau hai tuần lễ đã chứng được đệ tứ quả, tức là
A La Hán.
Thì ba vị này mới tình nguyện đem 1000 người cao đệ đều quy y, quy đồng với Phật hết. Ngài U Lầu Tần La Ca Diếp có tất cả là
500
đệ tử. Ngài Già Gia Ca Diếp có 250. Ngài Na Đề Ca Diếp cũng vậy, nghĩa là 3 ngày đó bây giờ là đã 3 ngày quy y rồi, quy đầu với Phật rồi, giao cái nhà đá đó cho Đức Phật ở. Nên mà nhất là 3 cái ông tài thần đó được quy y trước hết. Vì ông đó dám mà người lên đó, chứ mình mà người thường vô biết nó giống một ông đó là rồi nha. Nhà anh sang trên đường này không biết đâu. Đó. Rồi lúc bây giờ Đức Phật đã có được 1000 đệ tử rồi đó. Vừa độ 5 vị kia, bây giờ là có 1000. 1000 đệ tử trường tùy. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là độ cho 2 ngày. 2 ngày gì? 2 ngày Xá Lậu Pháp với 1 tiền liên. Xá Lậu Pháp với lại 1 tiền liên. Đó. 2 ngày này trước đây cũng là dòng dõi Bà La Môn, nhưng mà ba ngày không phải là Bà La Môn đâu, vì thần lửa một phái khác. Còn ba hai ngày này á, là cùng với cùng nhau đồng tuổi, gia đình cũng giàu có, cũng là vào cái bậc kêu là phú trưởng giả, không phải thường đâu. Làng của hai ngày này hiện bây giờ còn ở gần viện đại học Nalanda, mà nơi mà chúng tôi ở bên đó mười mấy năm đó. Thì ngày Xá Lợi Pháp với ngày Một Kiền Liên trước đây theo học thông minh đó, theo học với một vị tôn sư tên là Sanjaya, cái tên của Sanjaya, tên của các ông tôn sư đó giỏi lắm. Ngài là giáo tông ở trong sáu phái ngoại đạo, sáu phái luật sư ngoại đạo ở bên Ấn Độ đó, tức là luật sư đó, luật sư ngoại đạo, mà ngài là một với ông đó. Nhưng mà học cuối cùng rồi cũng nói rằng hãy là phước thì được về cõi trời, hãy mà gieo tội thì về địa ngục, cứ bao nhiêu đã giảng. Cho nên cuối cùng rồi hai ngày không có thỏa mãn. Một bữa nọ mới hỏi vị tôn sư, nó bây giờ tôn sư chỉ có chừng cái giáo lý đó vậy hay là còn có cái gì nữa không, thì ngài Sanjaya mới trả lời câu chuyện công pháp đó thôi, vậy để đưa quý vị lên phạm thiên, nếu mà người đời mà không có làm lành thì xuống địa ngục, ngoài cái đó ra không còn gì nữa hết. Hai vị mới ngầm nói với nhau, nó bây giờ mình phải tìm sư học nào cái gì cho cao nữa, cái này phải thấp quá đi. Thì ngài Xá Lợi Phất á mới tình nguyện đi tìm thầy ở trong nước Ma Kiệt Đà. Ngài Một Kiền Liên tình nguyện đi tìm sư ngoài nước Ma Kiệt Đà. Khi mà ai mà gặp được ông vị sư nào mà cao cường á thì thông báo liền với nhau để mà đến học. Hồi xưa đến học nào tầm sư học đạo dữ vậy đó, còn mình mới được có xe rồi sáng hết nổi mọi người nữa chứ mà không nên ra được biết. Còn hồi xưa phiên sâu giải thủy đó nghe, đi núi qua đèo này núi nọ trong mấy đâu. Thì ngài Xá Lợi Pháp một hôm nọ, đây là nói ngài được độ nè, ngài được độ phải trực tiếp với Đức Phật đâu. Thì lúc bây giờ Đức Phật đã xuống thành Vương Xá độ cho vua Trần Bà Ta Đa Kế đó. Rồi ngài ở Linh Thú Sơn có lúc đó, Chu Linh Sơn Hậu Thượng mới thành ra một cái công kinh Nam Mô Linh Sơn Hậu Thượng và Bồ Tát từ đó luôn, chứ không phải sau này đâu. Thì Phật thì ở trên Linh Thú Sơn, nhưng mà một ở trong năm vị đệ tử đi xuống khắp thực cái vị vị nằm nhớ thân vị nằm vị đệ tử hồi nãy đó, có một vị đi xuống cấp tục ở chứ thành như sáng là gặp ngài Thái Đồng Pháp này, ác bệ tức là ác sa di đó, tiếng 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 phạn ác sa di, tiếng tiếng phạn đó, còn tào vậy dịch ác bệ không biết thằng đó. Ngày đó đó thì ngày này còn trẻ lắm, trẻ lắm rất trẻ, thì sáng ngày đắp y mang bình bát vào trong thành Vương Xá Pháp Phật. Ngài Xá Lợi Phất từ làng của ngài lên tới thành Vương Xá, bây giờ tính theo bây giờ nè, 13 mai, 13 năm anh á, 13 mai giữ gì bước cỡ mình mới thấy đó. Đó, thì ngài ở dưới đó lên thì thấy ngài Asaji, ngài Ác Bệ đi khắp thực mà trang nghiêm lắm, thân tướng trang nghiêm lắm, đi rất là kêu là thân hình vô tư lự mà thân tướng lắm, con người giải thoát lắm. Thì ngài Xá Lợi Phất mà mới hỏi dạ mà đạo sĩ không biết ngài ở đâu mà đi khắp thực như thế này, đi vào trong thành trang nghiêm tốt kêu là tướng hảo quan minh như thế này, thầy của ngài là ai, dòng dõi gì, biết đặt nhiều câu hỏi có dạy cho ngài cái gì hết không. Thì ngài ác anh đi, ngài nói rằng về cái giờ này xin lỗi ngài, giờ này là giờ chúng tôi tập hợp tôi nhìn vô cũng kịp cái đồng pháp bảo là không được, bây giờ xin ngài quan hỷ, ngài muốn cần cái câu hỏi cho chúng tôi đó thì sau giờ đó nếu ngài chờ được sau giờ đó thì ngài Thái Lợi Pháp cũng sẵn sàng để ngài đi tập hợp, nhưng mà ngài vẫn đi nôn nôn theo con rồi tướng nổi tướng đi không thấy cũng thấy cũng đủ nhân viên rồi đó. Thì về thoát tập đầu tụ trai, tụ trai đầu thì ngày khác là có câu hỏi thầy của ngài là ai, tôi nhìn được pháp gì và thầy ngài có dễ cho ngài những pháp gì đạt được hay không. Thì ngài Ác Ta Di ngài nói rằng tạo dịch cái chữ này là a thị tỳ kheo, a thị nè tỳ kheo đó. Ngài A Thị Tỳ Kheo này Ác Sa Di này ngài mới nói rằng thầy của tôi là dòng Cam Gia, Đức Thích Ca Mâu Ni ở trên Đường Tu Sơn, còn chúng tôi học nhiều lắm, thầy dễ nhiều lắm, nhưng mà thầy muốn nhớ, muốn nhớ bây giờ tôi chỉ kinh luật luận Đức Phật dạy nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi không nhớ, thầy cũng dạy nhiều lắm, tôi chỉ còn nhớ trong Phật dạy có bài kệ, nếu mà ngài vui lòng nghe thì tôi nói cho nghe, còn nếu mà ngài không muốn nghe thì thôi, chứ tôi cũng nhớ từng nhỏ đâu thì bắt Phật ăn thôi nha, cái bọn cũng nhớ hết. Thì ngài kia nghĩ á có không là không, bởi nghe cũng là thì dĩ nhiên là cái sự mà giám đốc và lại nhiều ở đây thì kể mất thì giờ không phải đâu, nhưng kể những cái phần chính yếu mà. Thì ngài Ác Sa Di ngài nói là có một bài kệ mà Đức Bổn Sư của chúng tôi dạy á là như thế này nè: Ye he tuk ba bhava yasun tatha yata maha yasun jaya ni hoda evang maha sa manoti. Nghĩa là bốn câu nói cho ngài Thái Lợi Phất. Thì đọc hai cái câu đầu á thì ngài Thái Lợi Phất thấy tinh thần nó nhẹ nhàng, đọc hai cái câu chót dầu á thì kêu là cắt pháp nhãn định, chỉ nghe thôi đó mà nếu quý vị nghe được cái đắc pháp nhãn định thì không rồi. Bây giờ quý vị chứng tạo cái tên là chư vật chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Bốn câu nghĩa là tiếng Việt là như thế này nè: tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian này khi mà nó có sanh ra là do nhân do duyên nó vào là nó sanh, đó là câu đầu. Tất cả sự vật trên giữa đời này nó tan hoại thì nó cũng do cái nhân duyên dần bao nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày đó rồi nó tan hoại cũng do nhân duyên mà diệt. Thì Đức Phật của chúng ta ngài nói là một bậc đại sa môn thường thường giảng nói như vậy đó, thì dứt bốn câu rồi thì ngài Xá Lợi Phất chứng được đệ tứ quả tức là A La Hán. Quan làm vậy đó, nghĩa là thấy người nhẹ nhàng mà thấy không còn cái gì mà nghi ngờ sự vật hết á, chư pháp thường duyên sanh, diệt thường duyên duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như vậy chết. Rồi ngài nghĩ bây giờ mình được một cái món ăn quý báu như thế này đã nhẹ nhàng trong thân tâm, bây giờ lập tức ngài trở về tìm ngài Một Kiền Liên. Tìm ngài Một Kiền Liên như quý vị biết đó là một vị thần thông đại nhất, sau khi tu đắc đạo thần thông đại nhất thì nói lại cho ngài Một Kiền Liên nghe. Khi mới vừa nói cho ngài Một Kiền Liên nghe cũng cái bài kệ đó, ngài Một Kiền Liên cũng đắc được đệ tam quả. Rồi sau một tuần lễ 7 ngày đắc được tứ quả như ngài Xá Lợi Phất. Thì hai ngày này có không phải là đệ tử thiệt, nhưng mà chính đệ tử ngày này này, 200. Nhưng mà khi ra đi thì có nói thưa thầy đàng hoàng và nói với anh em đại chúng đàng hoàng, đó bây giờ tên Linh Thú Sơn, tên Thành Vương Sát có một vị thánh nhân, có một đức Phật, bây giờ chúng tôi sang đó để mà tìm con đường giải thoát. Bây giờ ai đi theo, ai có bằng lòng đi thì đi, ai muốn bằng lòng ở lại học cái ngành này thì học. Thì trong đó 200 thì đi theo, 200. Cho nên trong sử nói rằng mỗi ngày có dẫn theo 100 lên trên Linh Sơn Hậu Trần Phật Bồ Tát. Thì lên trên đó Đức Phật giảng pháp kêu là Maha Phát Gia, một cái pháp đại pháp cho hai, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, mà ngài Một Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, thành là cao đệ giỏi lắm. Sau đó rồi ngài truyền giáo cho hai ngày này rồi, rồi truyền giáo cho 200 người đệ tử nữa đó, đi theo đó, thành đệ tử bây giờ đây Đức Phật đã có 1.200 người rồi đó. Thì tôi nói tắt trong cái sự thật sự nó dài lắm, dài dòng lắm trong ý tôi. Thì hai ngày này là coi như là Bà La Môn đặc biệt đó, về tu là đạo dòng Bà La Môn. Mà khi nghe Đức Phật nói giáo pháp siêu thoát là các ngài đều giải thoát, tu là giải ngộ liền. Bây giờ đến cái điểm kế đó, điểm thứ tư là độ trên 50 vị thanh niên. Đó cho 50 vị thanh niên bạn của ông Gia Xá, thanh niên tức là bạn của ông Gia Xá, Gia Xá đó. Thì Đức Phật mất trở lên thành Ba La Nại, có một cậu thanh niên rất là túng tú giỏi lắm, cậu kêu là thanh niên Gia Xá. Thì bạn của cậu này có tóc nhiều lắm, nhưng mà những cái người thông minh mà có nhân duyên đó là 50. Thì Đức Phật lên đó nói về cái pháp đạo Phật cho tuổi trẻ, cho 50 vị thanh niên này nghe. Lúc bây giờ đều phát tâm theo Đức Phật là xuất gia nha, chứ không phải tại gia đâu. Nghĩa là từ 4 điểm này là đồng đi xuất gia hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật có tất cả là 1.250 người, cho nên trong kinh thường có cái câu gì lắm á, thiên nhị bá ngũ thập nhân tâm, thiên là 1.000, nhị bá là 200, ngũ thập là 50, nhân là người, tức là năm nhân kia là đó. Đúng lý ra là phải có 5 vị này nữa, nhưng mà lẽ với lại 5 vị này bởi vì cái bậc thượng túc, cho nên người ta để ngoại càng không, không có cho vô cái danh sách đó. Thường thường cứ để ra 1.250 người thôi, còn tích đúng ra mà nói là 1.255, là bởi vì trong lúc đó nhiều khi có những nơi mà Đức Phật không có đi một mình được, không có đi tới để mà thuyết pháp được, thì Đức Phật phái 1 trong 5 vị này, 2 trong 5 vị, 3 trong 5, hoặc là 5 vị này, cho nên không theo cái số này. Và trong kinh nào cũng có, kinh Nam Tông, kinh Bắc Tông nào cũng có 1.250 vị thôi. Đó là những cái gì nhớ rồi đó, bây giờ còn có 1.200. Sự tiền của anh người theo. Thì sáng đây nói luôn cái vấn đề mà vì thường đi theo Phật như thế, cho nên cái vấn đề ăn uống, vấn đề ở cũng khó khăn lắm. ở ở dưới chỗ cái cho 1250 chỗ đâu ở, mình nên nói đây là xin ở 4 người không có chỗ ở nè, 8 người kia không có chỗ ở bên đồng bệnh hành lang rồi, 1250 biết là vấn đề ăn mà trúng cái thời mà cái thời cái Ấn Độ mà cái thời gian mà mùa nắng mùa nóng rau cải khoai đậu không có, cho nên Đức Phật nữ cũng bây giờ phải tâm mình tịnh, tập cái tâm tịnh nào đi, Đức Phật mới ra lệnh. Đức Phật nói thôi bây giờ em phải đi bắt thật ha, hai trăm tam tịnh thì không thấy được phải biết một năm thì không nên được phải biết một năm thì không có được tịnh tế, người không nên được phải biết mình tham chứ. Thì có những cái lúc Phật phương tiện Phật cho năm 1250 vị này nè, nghĩa là nó ăn đang đàng hoàng hay là cúng cái gì thì cái đó tôi là tịnh thực những cái đồ ăn thanh tịnh cái việc dùng, cho nên sau này mới có cái chuyện đó đó. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật nói trong những cái thờ kinh khá cao thì Đức Phật mới có những giải thoát mà còn vấn đề đó nó liên quan lắm, là khá nó như vậy. Bây giờ kế đó nữa là Phật độ cho vua Tòng Bà Ta La năm, độ cho vua Tòng Bà Ta La đó. Tòng Bà Ta La hồi xưa vua Tòng Bà Ta La đóng đô tại thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Chính vua Tần Bà Ta La là người coi như là vua đầu tiên ở nước Ma Kiệt Đà. Thì cái hồi mà thái tử sắp sửa ra đi có gặp vua Tần Bà Ta La, vua Tần Bà Ta La mới nói rằng thái tử hay là cái chí của thái tử quá hiên ngang cao thượng, mà ở tại nước Ca Tỳ La Vệ quá nhỏ, có lẽ là không đủ đất đai để cho thái tử trị vì, thôi bây giờ tốt hơn á, tôi sẽ cắt nửa phần nước Ma Kiệt Đà để cho thái tử, cho thái tử đừng đi tu ở nhà đi để mà chăn dân chỉ nước đó. Đó là cái ý của vua Tần Bà Ta La như vậy. Nhưng mà thái tử nó đâu phải vậy thì xin cảm ơn ra đi. Thì trong khi ra đi đó, vua Tần Bà Ta La mới nói một câu nói theo, nó nếu thái tử đi tu có đắc đạo đó tôi dựa lên, nghĩa là về độ tôi trước, chỉ nói một câu thôi. Do đó cho nên độ năm các vị này rồi là căn cơ chứ là thứ tự là tới độ vua Tần Bà Ta La nè. Thì vua Tần Bà Ta La sau này quý vị nhớ quý ba kêu là Di Bi Sa La đó, vợ của vua Tần Bà Ta La là bà Hoàng Hậu biết vậy, bởi cái tiền kiếp có một cái chuyện gọi là khắc khổ khắc hại đó, cho nên sau này hai ông bà độc nhất chỉ có một người con thôi là thái tử Asatavasu, tức là thái tử ra tận thế. Nhưng mà chỉ có cái ơn này, ơn qua nghĩa lại chút mà Phật kêu là gắn mà đổ đó, chứ còn vua tận thế là kêu là thái tử ra tận thế hầu đó là hạ ngục vua Tần Bà Ta La nha. Hạ ngục bà mẹ nghe cái món chuyện này mà Đức Phật mà nói cái giáo pháp gọi là tịnh độ mà hướng về mười phương để mà cho bà Di Đề Hy để mà chọn đó, thì bà chọn chẳng tịnh độ chúng ta đó. Thì cũng cái này làm ra cái này cũng là lịch sử nó dài dòng lắm, ở đây tôi chỉ kể lược cái nào để quý vị thấy là vua Tần độ đi vua Tần Bà Ta La. Và lúc bây giờ vua Tần Bà Ta La mới lập Trúc Lâm Tịnh Xá, cho nên Trúc Lâm Tịnh Xá nằm ở trong thành Vương Xá. Thành Vương Xá là của vua Tần Bà Ta La trị vì đầu tiên, sau này tới thời vua Dục, rồi vua Dục mới dời đô xuống thành Bắc Tân Na. Bắc Tân Na bây giờ hiện bây giờ cái thủ đô của tiểu bang này nó nằm dưới Bắc Na chứ không phải là thành nằm trên này nữa. Từ đây xuống Bắc Na đó là trên 100 mai, 120 mai, 120 mấy mai đó. Đó thì độ đi vua Tần Bà Ta La rồi. Bây giờ đến thứ sáu tức là sao chín vị thỉnh Phật thì chín vị thỉnh Phật về để mà thăm vua cha, hồi nãy tôi đã kể rồi, bây giờ để chỉ là nói lược để quý vị thấy. thì cái vị cuối cùng nó là vị ca lu đại di thánh đồ Phật vậy. Thì Phật về điểm thứ bảy tức là độ cho hoàng phụ hoàng đó, hay là vâng là độ cho hoàng gia nữa, nghĩa là lúc này này về ngày độ nhiều lắm á. A Nậu Đầu Đà nè, độ An Nan nè, độ tất cả các ngài, nghĩa là ngày trong hoàng gia ngày độ nhiều lắm. Thứ bảy là độ cho hoàng phụ hoàng trước. Thì như hồi nãy tôi nói, khi mà về tới nơi thì 15 năm rồi. Vua Tịnh Phạn muốn nghe lại cái lời của Thái Tử nói, tức là con của ngài, sau này là thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni hết. Và thăm cái giờ phút đó là coi như là giờ phút kiến thắp cửa, bỏ cái gọi là mãn nghiệp đó, bỏ cái xác thân để mà qua một thế giới khác. Thì Đức Phật dùng trong cái lúc đó đem hết thần lực, đem hết thần thông tự tại, đem hết khả năng để mà thuyết một thời pháp đặc biệt linh động. Cho nên vua cha mới thâu thập được cái thời pháp đó, đắc pháp nhãn tịnh tâm hồn quan như là nhẹ nhàng thanh suốt. Thì lúc bây giờ vua Tịnh Phạn chứng được đệ tam quả. Đệ tam quả tức là tên gì nhỉ?
Đó
là không tu mà đắc đạo một cách dễ dàng, chỉ như là ngài có tu phước, nhưng mà tu huệ là nhờ oai đức bao trùm rộng lớn của Đức Phật. Đó, rồi ngoài ra độ cho phụ hoàng, rồi còn độ trong hoàng gia tất cả các vị mà đệ tử thượng tốt lớn của Đức Phật đó, là độ trong lúc này theo ngài trong tu hết. Kế đó nữa là độ cho ông đại thần Cấp Cô Độc, à như mọi người số tám nè, số tám là độ cho đại thần Cấp Cô Độc. Đó, đại thần Cấp Cô Độc có cái đặc biệt thế này nè, ngài Cấp Cô Độc tưởng giả ngài ở vùng miền Bắc, mà Đức Phật ở nước Ma Kiệt Đà là miền Nam của nước Ấn thời đó. Thời bây giờ thì xa lắm, một ngày một đêm đi nữa đó, đi xây nhà cũng là hơn một ngày thì không biết đâu. Đó, thì vua đại thần Cát Cô Độc này làm việc dưới điều của vua. Vua nào ai biết? Vua gì đây? Đúng rồi, Cấp Cô Độc tưởng giả này là cái trào của vua Ba Tư Nạc ở tại nước Thá Vệ, cho nên mới có cái câu của người Tháo Diệu Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên đó, dưới đại thì kêu tăng thiên nhị bán một tập cái câu này kinh đó. Thì ngài nghe Đức Phật, ngài Hộ Đạo Quá đích thân ngài từ miền Bắc nước ở nước Thá Vệ mà qua tới nước Ma Kiệt Đà, một cái chữ văn xanh lắm chứ không phải thường đâu, bằng mấy nước ở như bên đây cho mình mấy nước qua thì tới đó sẽ Đức Phật cũng về thuyết pháp. Đức Phật nó bây giờ con đi một lần đi thì có 1.200 năm thì để tới trường tùy. Và bây giờ đại thần nữ đi qua, nếu mà chưa có tỉnh xá, nếu mà chưa có nhãn đường, nếu mà chưa có chỗ non thì làm sao? Thì bây giờ tốt hơn là đại thần nên về để mà đau gì nó trước thì đi nó sao? Thì ngài cắt tóc, ngài nghĩ tập môn cái lý rồi về. Về đó ngài mới đi coi tất cả các nơi mà cái chỗ làm sao mà ở cho được 1.250 gì. Thì lúc bây giờ trong thành chỉ còn có một khu vườn cũng khá tốt, vườn nó cũng là vườn thuộc của nhà vua, của thái tử. Thái tử gì? Zeta. Nó thì là nghe lưu quá. Zeta tiếng Phạn cho là Zeta, chứ là nước sao mà tạo bây giờ cái kỳ đà nghe là cái kỳ này. Dê là dê, tô, dê tô. Rồi cái mình đọc là Zeta, ở đây là dê tô. Rồi mình đọc là tiếng Việt mình là kỳ đà. Nó không phải từ kỳ đà. Mà tiếng Việt mình nghe nó kỳ đà cái sáu nhờ mọi thứ lắm. Thành là Zeta. Có cái khu vực lớn, những giờ con đó. cái khu vườn mà bây giờ còn để lại lịch sử là vườn của ngài Đê Ta này, tức là Kỳ Đà Thái Tử. Thì ngài Kỳ Đà Thái Tử chỉ như là quen giống các con học ở trong một cái tàu đình của ta mà, thì mới hỏi thăm mấy vị lão thần ở cái khu vườn này nè của Thái Tử Kỳ Đà. Hai ông lão thần với ông đại thần các con đọc tới trực tiếp với lại Thái Tử Đê Ta để muốn mua cái khu vườn đó. Thì Thái Tử cũng nói trẻ mà còn trẻ, đã sửa lên ngôi thôi chứ chưa lên ngôi. Thái Tử nó thì cái chuyện đại thần muốn mua thì nó khó đâu, tôi không có gì khó đó. Đại thần cứ đem vàng giải đi, phải cái vàng mà giải đi mặt hết thì phải cái vàng đó giải lâu á, thì chỗ nào giải vàng rọt rồi thì cái vàng nó về thì tấu chết, còn đất nó về. Đại thần nói là cái là cái Thái Tử nói với ai sợ này khùng quá, như là như thế ai mà vàng đi đổ đất sao, thì không có cái lời đó ai chấp nhận cho được. Đó là nói như một vị thanh niên có học rồi nói cho nó vui vậy mà, chứ cái ai trên đời này mà ai đem vàng mà đổ đất là như thế sao. Ngài nghĩ như vậy, ngài về suy nghĩ, ngài nói rằng mình nếu mà nghĩ tới đạo một chút á, mình đem cái của trần gian, cái của hữu lậu của đời để mà mình đổi lấy cái pháp vô lậu của đạo, tại sao mình không làm? Vàng bạc rồi đấy nó cũng hết, mà có tịnh xá, có giảng đường Đức Phật để lại tới, mà ngài để lại giáo pháp cho chúng ta nghe tu, cái đó mới quý chứ. Ngài nghĩ gì vậy? Chấp nhận, dám chấp nhận, giàu cũng chấp nhận, cứ như mình chấp nhận cái tình nó xảy ra. Về cái chấp nhận, cách hai bữa sau ngài hỏi trong cái ban cố giống của ngài giải thích đâu đó rồi, cái là cho gia đình đem vàng đi ra hết. Ví dụ như con mới đó, cái gì nào đi chim bái chim tái, tiền cướp bị đi vô cướp không tới. Thì khi mà cả cái tiếng đó nghe tới đồn tới Thái Tử Đê Ta, ông mới lấy làm lạ. Ông nói cái bữa đó mình trẻ mình mới tới mình không già, mà đích thần Thái Tử Đê Ta mới đi dạo qua. Không phải là cái lời người ta đồn xấu ta ngài là sai đâu, đúng. Ngài mới thấy rằng là ngài mới mời các cô bác cũng giả lại. Hôm bữa tôi nói với đại thần là chuyện nó chơi trong nhà, với đại thần nói chuyện nó chơi trong nhà. Nay mà Thái Tử Đê Ta dạo rồi, nếu bữa nay Thái Tử nói chơi như thế này, rồi khi mà ngài lên nghe già trị gì thiên hạ mà ngài nói tên chủ này là chết dẫn xuống hết. Là bởi vì cái bữa ông thôn lắm rồi ông dẫn đi có hai đại thần nữa, hai cái vị lão thần nữa đến thông chính. À, cái kiểu nó như vậy đó. Cuối cùng vào ngày tháng, tức là ngày các bộ đọc tử giả tháp, thì ngài Đê Ta, Thái Tử Đê Ta mới nghĩ rằng có lẽ là cái gì mà sắp tới đây đó có là đức độ cao cường tài năng sao sao đó, cái là một vị thánh nhân là sao, chứ còn đâu có phải là cái vấn đề mà đơn giản. Do đó cho nên Thái Tử Kỳ Đà mới nói như thế này không. Bây giờ những cái chỗ nào mà đất đã trải vàng rồi đó thì vàng thuộc về tôi, đất thuộc về đại thần. Còn những cái chỗ, những cái cây đại thọ lớn như thế này mà chưa trải được, những cái nơi mà chưa trải còn lại thì cây đại thọ mình đó. Có những cây bây giờ mình sử dụng thấy nó nghĩ là cái ngàn 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 vạn vạn năm đó, thì nó thôi bây giờ đừng trải nữa, đừng trải nữa. Còn những cái chỗ đó tôi xin cúng dường. Đó, thấy chưa? Thành thử là trong kinh mới có cái câu là kỳ thọ cấp cho là viên, viên là vườn. Kỳ thọ là cái cây, thì cái cây của ông Kỳ Đà Thái Tử. Mà cái vườn thì cái vườn của cấp câu đó, từ tổng đó, kêu là kỳ thọ cấp cho là viên. À, đó, thì tóm lại cái đoạn này đó là tại sao? Là tại vì ngài nghĩ đúng cái của đời mà, thấy không, nó đâu có cái gì là thiệt. Mai vô mai ra đây còn mai mất, nếu ngài còn ba tóc hơn thì cái vàng nó còn ở trong kho đó, ngài làm chủ được. Nhưng mà nếu ba tóc hơn ngài không có lưu thông nữa thì là vàng đó nó cũng trở thành của ba gia ba của tất cả. Ngài nghĩ như vậy, thay vì thỉnh Đức Phật tới Một lời của Đức Phật nói còn hơn vàng bạc, là bởi vì khi mà Đức Phật giảng rồi, dân chúng ở tại nước xá vệ là ta nghe được, ta tu tỉnh, ta thành đạo, ta chứng quả, ta thành A-la-hớn, thì cái đó mới quý hơn là vàng. Thế không? Thành mới nói là đem cái của hữu lậu để đổi lấy cái pháp vô lậu, đem cái của thế gian, của đời để đổi lấy cái pháp xuất thế gian, thì chuyện đó nên là đó. Thì sau đó có thỉnh Phật về, thì Phật với 1250 về để mà độ cho vua Đại Thần và độ cho chàng vô não, tất cả những độ cái vua Ba Tư Nạc nữa nha. Nhưng mà đây là cái phần của Ngài Đại Thần nói cuối cùng á, là những cái chín là độ cho hai nữ xuất gia. Phái nữ xuất gia đầu tiên đó là nguyên nhân đầu tiên mà phái nữ được xuất gia là nhờ bà bà gì của Phật, tức là bà Mahapatapati Gautami của bạn. Thì vì bà có cái công lao nuôi dưỡng thái tử từ khi bà hoàng hậu sinh mới có 7 ngày, sinh thái tử mới có 7 ngày thôi. Do đó cho nên bà nghĩ thôi bây giờ công việc cũng lớn tuổi rồi, để đến chính đến tại xá vệ quốc kỳ thọ các cô độc viên đó, hiện bây giờ cái chỗ trong cái thánh địa này nè, trong cái Phật tích này nè, có một cái phòng, phòng lớn chữ như này nè, thì cái phòng đó người ta để bảng, chỗ này là hồi xưa Phật cho phái nữ xuất gia, còn tên chữ đó như chữ A đàng hoàng. Thì cũng cho tại kỳ thọ các cung độc như của ngài mình đã thành thế. Thì trong lúc đó bà Ma Ba Xà Ma Đề mới nghĩ thôi bây giờ đến rồi, được tìm con đường giải thoát, đến chim thì Đức Phật thì nói mình cái vấn đề đã tốt nhưng mà rồi cũng khó khăn quá đi, nên Đức Phật thì sống được sống và mong ngồi trước hành lang đó. Cái thành ra của cái tỉnh thấp lớn đó là thấp, thấp ngon rồi. Thì ngày anh An ngày nói đi khắp thật ngày về. Cho nên bên nữ, bên ni á, chính tập ngày anh An. Bởi vì lần ngày anh An nghe hẳn kể công với Tào Tháo vậy. Kể công chứ không có kể công, không có nhân viên, cái thắng viên của ngày anh An thì chưa chắc được. Thì thấy bà Ma Ba Xà Ma Đề khóc rồi. Ngày anh em ngày tôi hỏi tại sao nó mỗi ngày có ngày bà Ma Ba Xà Ma Đề nó uống đi xuất gia mà rồi đức phẩm cho chim và những đức phẩm cho bây giờ khó lắm mình không biết sao ngày anh em được tám mẫu cái viên đạn nên để chị vô đặt cái đức thế tôn. Ngày anh em ngày tôi mình đặt hết kể từ hồi bảy ngày về sau một sáu một tháng hết. Bây giờ đây chỉ có bá mẫu xin xuất gia chút nhưng mà Phật không cho thì qua cho nó cũng khổ, tâm của con cũng khổ, cái đường đó cũng bá mẫu khổ. Rồi Phật có nói một câu như thế này, có khi không được đấy. Phật nói nếu giáo pháp ta trụ thế một ngàn năm mà bây giờ cho minh nữ xuất gia sợ em giáo pháp chỉ còn 500 năm đó. Thì do đó cho nên không được, bởi vì nếu mà cho thì tất nhiên là phải cho hết, chứ không phải là lựa trong hoàng gia là trong bà con mới cho đi, thì đâu phải là bình đẳng. Thì đây là lời Đức Phật muốn nói bình đẳng cả thiên hạ, mà nói là sự thật. Cái khi mà chúng tôi mới Phật mới nghe nói cái câu đó chúng tôi cũng bực, nhưng mà đi sâu vào nghiệp tánh á, rồi mới thấy đó là Đức Phật là lời vàng trước mặt Đức Phật nói. Nhưng mà cuối cùng thực sự Đức Phật cũng từ bi hiến trả, ngài bảo nhân này kể tâm đi quá đi. Rồi Đức Phật nói rằng ngoài cái giới luật mà quy định ra còn có cái pháp bát kính nữa. Bây giờ nói với bá mẫu thì nếu mình giữ được cái pháp bát kính đó thì mới cho cái xuất gia. Thì ngài A Nan này ra ngài nói rồi bà Ma Ba Xà Ma Đề nó hiểu sao Đức Phật cho xuất gia thôi, dầu cho được xuất gia đầu thân này có tan nát đi nữa, còn khi nó nghĩa là cũng rất vui lòng, nó không có cái gì là đáng sợ đáng ngại, do đó cho nên mới có phái nữ xuất gia từ đó. tức là từ cái thời của bà Ma Ha Bà Sẵn đề độ phát nữ xuất gia tại xá vệ quốc kỳ thờ các cô độc viên chỗ đó thì được cái thánh địa đó mình còn còn phật thích nó còn đó. Sau đó là ngày bà Gia Du Đà La rồi ở trong hoàng tộc ở bên phái nữ đi xuất gia cũng đông lắm quý vị mà các đọc ở trong cái quyển du lịch Theriyatha ở trong kinh điển có kết tập lại hai cái tập thơ văn hay lắm, tức là Theragatha với là Theriyatha chúng ta đi nhé. Theragatha tức là nói đến những vị thánh tăng, có lịch sử rằng là những vị đó có những cái bài thơ, bài kệ, bài tổng hay vô cùng. Rồi đối chiếu qua một cái quyển thứ gì vậy, tức là Theriyatha là cái quyển đó coi như là lịch sử của các vị thánh mà bên đi còn đó thì cũng phần thánh lắm chứ phải thường đâu. Nhưng mà sau này quan thần sau thì ở bên Phật giáo Nam Tông nhớ là cái lúc trước thì đã thành không rất lo hay nhiều lắm mà tỏ ra một tay không, còn ở bên Phật giáo mình Bắc Tông đó thì nó thôi có một khác giới, có một khác tại gia xuất gia cho mình thành gia để mà gieo hoặc giống được tiếng quân mọi người thành ra một quân có cho gia trong này mình cũng cho chứ thật trước kia là chưa có phong, chưa có phong là Nam Tông Bắc Tông đã đó hoặc cho nhưng mà xong chia lại là không tập. Thành ra bây giờ các nước như Thái Lan, Miên Điện, Tức Lan, Miên Lào thì các vị bên nữ mà phát tâm mạnh mẽ lắm á là thọ tác công tài thôi, ở đó còn sẽ chưa có lên mà chưa nữa tôi sẽ đi đi không có. Thì cái lịch sử đây nói là cho quý vị biết Đức Phật độ cho phái nữ từ cái thờ mà sau khi mà tại Thái Diệu Quốc Kỳ Thọ các cô độc như nó có tịnh xá có chỗ nơi thì Đức Phật độ cho phái nữ xuất gia ở đó. Bây giờ đến cái phần thứ nhì hồi nãy tôi nói là quá độ tùy phương tiện. Còn bây giờ đó, sau là nữ xuất gia chỉ còn ở năm năm năm, ví dụ như thế này. Ví dụ như nói rằng là cái chuyện thì nó thường mà nhiều thế giới rồi cũng gây, cũng gỗ, cũng nói, cũng ngủ, cũng nói, cũng khói nào thì không có gì. Ba cái núi, ba cái tiêu, với là ba cái đồn lên đấy vậy không hả? Ba làm biết giặt cho nó nè. Trong lúc đó, nếu có một vài người Phật tử vô, hay là một vài người đã đến, ta đến chùa, thì ta đánh giá cái đánh pháp thế nào? Ta phóng tâm thôi. Thấy không? Thay vì người ta đến chùa là người ta phát tâm. Phải vậy không? Nhưng mà gặp tới cái cảnh đó là coi người ta xấu tâm, đó gọi là chánh pháp 1000 năm mà nó còn 500 năm là vậy, cái nghĩa nó vậy đó, hiểu không? Khi nào mà mình còn nói cho đúng ra đó là ta nói là cái nghiệp tánh, cái nghiệp tánh chứ không phải là, nhưng mà nói như thế nào có nghĩa là vô đủ hết chánh pháp là đúng. Không phải là vô đủ hết nó tánh của người Việt Nam á thì cái chuyện mình thấy đó thường thế thôi, có thể ngày trước ngày sau là đã quên nữ cũng biết nó đúng là không, 3 tháng sau còn nhớ nhớ nguyên văn nghe, 3 năm sau còn nhớ phải nó khó gì hả, đúng không? Thật nữa, thật sự nữa là như thế này nè. Thường cái gia những người căng tánh thường hay là yếu đuối á ra cảnh giác không nổi, điều đó có không, thấy không? Cả một cái sự đông xong tay ngược nghĩa là cả một cái sự chiến đấu với ma quân, đó phải là vấn đề dễ do đó nên nhưng mà nói tới Bồ Tát giới thì phải là Bồ Tát giới thì Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh ai cũng có thể thành Phật được. Nhưng mà Đức Phật nói có cái điểm lịch sử đó là Đức Phật căn cứ ở trên cái căn tánh của mỗi bên mà nói, thì cái đó là chỉ cái sự thật cho người đời, cho nên cái đó là sự thật chứ không phải là không có phải là thương cộng đâu, chính ngày thương mà nó chỉ cái sự thật đó. Do đó cho nên trong giáo lý có cái chỗ này nè, có cái chỗ này nè, là cái chỗ mà bảo rằng các vị nữ ô bà di hay là các vị nữ á hàng ngày nên chuyển nữ tánh để thành nam tánh, khi mà chuyển nữ thành nam nó mơ mong chứng quả được chuyện nữ thành nam nghĩa là như thế nào? Khi học giáo lý á, những cái chuyện gì đang tan bỏ, những cái chuyện gì mà nó cứ câu mong đắc trước và dẹp nó đi, nghĩa là làm cái gì ta sốc giác rồi mạnh dạn làm tới cùng chết cũng ưng cái bụng đó này, cái đó thì là chuyện gì đó. Đại khái là như thế, một vài chuyện như thế. Chứ sự thật ra không phải là Đức Phật mà tôi là cộng nam sinh nữ đâu. Nếu mà cộng nam sinh nữ thì ngài đâu có cho được xuất gia, rất là bình đẳng, nhưng mà ngài chỉ cái sự thật là như vậy đó. Đó, vì vậy cho nên ở quả trình độ hay là có phẩm tích không có nam nữ.